Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 52, Yitro và Môi-se, theo sách xuất Ai Cập chương 18 từ câu 1 đến câu 27, phần 1, Phút suy tư. Sau những biến cố liên tiếp được Môi-se kỹ thuật, nào là Israel thiếu nước uống, lầm bầm, oán trách, Môi-se cầu xin được Chúa chu cấp nước, rồi họ bị Amalek tấn công. Nay trong phần kỹ thuật tiếp theo của Môi-se, Kinh Thánh đưa chúng ta vào một giai đoạn tạm thời bình ổn. Nhân dịp Yitro là ông gia của Môi-se từ xứ Madian đến thăm ông, nhà lãnh đạo Môi-se có dịp nhìn lại chặng đường đã qua để suy nghĩ về những ơn lành của Chúa đối với cả đoàn dân đông đảo, đối với gia đình Môi-se và riêng đối với bản thân của ông. Đây là lúc để Môi-se suy tư, nhận rõ ơn Chúa đã ban và hướng về tương lai với trách nhiệm lãnh đạo con dân Chúa đi về đất hứa. Trong đời sống, Chúa cũng ban cho mỗi chúng ta những khoảng thời gian đặc biệt để dừng lại và suy nghĩ, để rồi có thể chọn lựa cho mình thái độ thích đáng với những gì Chúa đã ban tặng và hướng về tương lai theo ý Chúa. Biết rõ hơn về ơn Chúa ban và tỏ lòng yêu kính Chúa nhiều hơn là điều không thể thiếu trong nếp sống của mỗi người theo Ngài. Ông gia Yitro đến thăm Môi-se, cùng đi có cả vợ và hai con trai của Môi-se nữa. Câu chuyện này được Môi-se ghi lại ở sách Xuất Ai Cập chương 18. Mời quý thính giả suy gẫm phần thứ nhất từ câu 1 đến câu 12 theo đề tài Phút suy tư. Chúng tôi xin đọc phần Kinh Thánh từ câu 1 đến câu 12 sau đây. Yitro, thầy tế lễ xứ Madian, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ai Cập, người bèn dẫn Sê-vô-ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha, cùng hai con trai một tên là Gẹt-sôn, vì Môi-se đã nói rằng, tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói, Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. Vậy, Yitro, ông gia của Môi-se đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Người bèn sai báo cùng Môi-se rằng, ta là Yitro, ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi. Môi-se ra đón trước ông gia mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau rồi vào trại. Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Giê-hô-va vì Israel đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô. Mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình dọc đường và Đức Giê-hô-va đã giải thoát dân Israel thế nào. Yitro lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel, giải cứu dân ấy khỏi tay người Ê-díp-tô. Yitro nói rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Ê-díp-tô và tay Pha-ra-ôn, và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Ê-díp-tô. Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu ngạo dấy lên thì Ngài thắng được chúng nó. Yitro, ông gia của Môi-se, bèn bày một của lễ thiêu và các lễ vật mà dâng cho Đức Chúa Trời. Rồi A-rôn và các trưởng lão Israel đến ăn bánh cùng ông gia của Môi-se trước mặt Đức Chúa Trời. Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Tại sao Yitro viếng thăm Môi-se? Yitro có những nhận xét nào khi nghe Môi-se thuật lại đầy đủ những việc Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel? Yitro bày tỏ thái độ thờ phượng như thế nào? Và từ những nhận định của Yitro về ơn Chúa và hành động thờ phượng của ông, chúng ta được nhắc nhở điều gì khi chính mình quan sát và chứng kiến những việc Chúa làm qua thiên nhiên và qua lịch sử? Lý do Yitro viếng thăm Môi-se. Những gì Đức Giê-hô-va làm cho tuyển dân Israel đã có tiếng đồn vang xa đến các dân tộc trong vùng. Theo Giô-suê chương 2 câu 9 đến câu 10. Riêng Yitro, có lẽ ông vừa nghe tin đồn, lại vừa nhận được thông tin này qua Sê-phô-ra là con gái của ông, khi bà cùng với hai con trai được Môi-se cho về quê thăm cha. Vì nghe biết Đức Giê-hô-va đã dẫn dân ấy, tức Israel, ra khỏi xứ Ai Cập, thật là một việc trọng đại. Giê-trô muốn được nghe tận tường hơn nữa, qua chính Môi-se là con rể của ông thuật lại, nên mới có chuyến viếng thăm này. Kinh Thánh chép, Giê-trô hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ai Cập, người bạn dẫn Sê-phô-ra vợ Môi-se đã cho trở về nhà cha cùng hai con trai đến thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Từ câu 1 đến câu 3. Chi tiết, Thánh Kinh nhắc đến về tên hai người con trai Môi-se và ý nghĩa hai tên đó cũng nhắc chúng ta về tâm tư của Môi-se. Nhận biết có bàn tay của Đức Giê-hô-va đằng sau mọi biến cố là điều Môi-se đã làm khi ông đặt tên cho con là Gẹt-sôn và Ê-li-a-se mà chúng ta đã học trong sách Xuất Ai Cập chương 2. Mong rằng mỗi chúng ta như Môi-se cũng có thể nhận ra quyền tể trị của Chúa trong mọi biến cố của đời sống mình và trung tín theo Ngài, dầu phải gặp bất cứ hoàn cảnh thử thách hay hoạn nạn nào. Bây giờ, được Giê-trô viếng thăm, Môi-se có dịp ôn lại và thuật lại cho Giê-trô những kỷ niệm về ơn giải cứu của Đức Giê-hô-va. Giê-trô có những nhận xét nào khi nghe Môi-se thuật lại đầy đủ những việc Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel? Kinh Thánh mô tả cuộc đoàn tụ của Môi-se và ông gia Giê-trô thật tốt đẹp. Môi-se ra đón rước ông gia mình, cung kính cúi đầu chào và hôn người, hỏi thăm nhau rồi vào trại. Rõ ràng đây là một cuộc nghinh tiếp nồng hậu, thân mật, thắm đượm tình gia đình. Và rồi qua vài ba câu chuyện, Môi-se hiểu ngay lòng mong mỏi của ông gia, nên liền thuật lại mọi việc đã diễn ra thế nào trong công cuộc giải cứu Israel. Ta nhận thấy có sự hàn huyên, thông cảm và có sự chia sẻ những gánh nặng và quan trọng hơn cả là có nhắc đến ơn Chúa đã cứu Israel ra khỏi nô lệ Ai Cập. Giê-trô đã nhận xét thế nào khi ông nghe Môi-se thuật lại đầy đủ những việc này? Kinh Thánh cho biết, Giê-trô vui mừng về các việc tốt lành Chúa đã làm cho Israel. Điểm quan trọng là qua những gì đã xảy ra, ông đã đi đến kết luận và xác nhận rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn tất cả các thần. Theo câu 11, ông nhìn nhận Đức Giê-hô-va là lớn hơn tất cả các thần. Tất nhiên, Ngài cũng vĩ đại hơn những vị thần của Ai Cập và hơn những vị thần của xứ Madian mà ông đang giữ vai trò tế lễ. Đây là một nhận định vô cùng quan trọng. Khi chúng ta được nghe nói, được nhìn thấy, được biết những công việc tay Đức Chúa Trời đã làm qua thiên nhiên, qua lịch sử, qua đời sống của những người theo Chúa và ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta đã có kết luận nào? Chúng ta có thật sự nhìn nhận như Giê-trô, Đức Giê-hô-va là lớn hơn tất cả các thần không? Đức Chúa Trời đấng sáng tạo toàn cõi vũ trụ này và là đấng dựng nên chúng ta không im lặng, không bất động như những hình tượng bằng gỗ, bằng đá. Chúa nói qua Thánh Kinh, Chúa bày tỏ qua thiên nhiên, qua lương tâm chúng ta, qua lịch sử nhân loại, đặc biệt là qua lịch sử tuyển dân Israel của Ngài là người Do Thái. Thánh Kinh cho biết, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Trích Thi Thiên thứ 19, câu 1 đến câu 2. Mong rằng, mỗi người nghe lời Chúa, quan sát công việc Chúa làm, cũng được Chúa soi sáng để thấy rằng Đức Chúa Trời là chân thần cao cả hơn hết, và Ngài là chân thần duy nhất. Ngoài Chúa ra, không có người nào hay không có thần nào khác đáng cho chúng ta tôn thờ và ca ngợi. Nhận định Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết tất cả các thần đã đưa Giê-trô đến thái độ và hành động thờ phượng nào? Giê-trô, sau khi nghe Môi-se thuật lại những việc làm tốt lành Đức Giê-hô-va đã làm, thì chúng ta thấy, thứ nhất, ông tỏ ra vui mừng. Thứ nhì, ông dâng lời ca ngợi. Và hơn thế nữa, thứ ba, ông đã dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va, theo câu thứ 12. Quyết định thờ phượng Chúa là quyết định phải lẽ nhất đối với bất cứ ai đã nhận biết Chúa là chân thần, cao cả, vĩ đại hơn hết. Nếu đã được Chúa soi sáng, đã biết được ơn trời đối với mình qua thiên nhiên, qua vũ trụ, qua lịch sử nhân loại, chúng ta cũng hãy dâng đời sống để thờ phượng Chúa. Nếu đã biết được ơn trời đối với con người, biết được ơn thương xót hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Ngài đã chết để đền tội và cứu chuộc những tội nhân xấu xa đáng hư vong như chúng ta. Là người đã tin nhận Ngài, chúng ta cũng hãy thờ phượng Chúa theo như tinh thần của Giê-trô vậy. Hãy nhớ lại những bài học trước. Trong số những người đã từng được nghe biết, chứng kiến những việc giải cứu lớn lao của Chúa cho Israel, cũng có những người vô tín đã xem thường ơn Chúa, chỉ mơ tưởng về những sự sung sướng giả tạo và tạm bợ trong xứ Ai Cập. Họ thường xuyên lầm bầm, oán trách Chúa và oán trách Môi-se. Ngày nay, với một tấm lòng biết suy nghĩ, biện biệt, khi quan sát những việc Chúa làm, nguyện chúng ta không tỏ ra vô tín như những người lầm lạc trong đời này. Lời Chúa đã phán tỏ tường trong thư Roma từ câu 1 đến câu 18. Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Đó là lời Kinh Thánh chép rõ ràng cho chúng ta trong thư Roma chương 1, từ câu 18 đến câu 22. Như vậy, từ những nhận định của Giê-trô về ơn Chúa và hành động thờ phượng của ông, chúng ta được nhắc nhở điều gì khi chính mình quan sát và chứng kiến những việc Chúa làm qua thiên nhiên và qua lịch sử? Áp dụng thứ nhất, sống trong đời này, vì mang bản chất hư hoại của tội lỗi, chúng ta rất dễ có thái độ không tri ân đối với Đức Chúa Trời, không biết ơn đấng đã chu cấp mọi sự cho con người, từ sự sống đến vật chất nuôi sự sống hàng ngày, và thiên nhiên vạn vật thật tốt đẹp. Đặc biệt là ơn cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giê-trô và nhiều người đã nghe biết những việc làm tốt đẹp của Đức Chúa Trời, và họ đã quyết định xưng nhận Chúa, thờ phượng Chúa một cách phải lẽ, một cách xứng đáng. Còn quý vị và các bạn thì sao? Áp dụng thứ hai. Trong đời sống, Chúa cũng ban cho mỗi chúng ta có những khoảng thời gian để dừng lại, để suy nghĩ và để chọn lựa cho mình một thái độ thích đáng, hầu đáp lại những gì Chúa đã ban tặng cho ta trong thiên nhiên, trong cõi vật chất và nhất là trong ơn cứu chuộc tâm linh. Trong những phút suy tư ngắn ngủi hôm nay, quý vị và tôi có nhận ra những ơn lành Chúa đã ban cho mình mà mình vẫn đang nhận hưởng không? Đã biết việc Chúa làm và nhiều ơn lành của Chúa, mong rằng chúng ta đều sẽ bằng lòng quyết định từ bỏ những thần tượng hư không và thực sự đáp lại ơn Chúa bằng tấm lòng biết ơn và đời sống hết lòng thờ phượng phục vụ Ngài.